Kiếm nghịch thương khung, chương 1633, thực lực của Hoàng Phủ Thế Gia, 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà trận truyền tống cũng không phải là trực tiếp thông đến hai kiếm đế thế gia với nhau, những kiếm đế thế gia khác cho dù là có biết được tin tức thì ít nhất cũng cần đến nửa canh giờ thì mới có thể đuổi đến được. Hiện tại những kiếm đế thế gia khác còn chưa biết Hoàng Phủ Thế Gia bị công kích, cho dù Hoàng Phủ Thế Gia phái người đi thông chi thì sẽ mất một lần đi một lần về, nên đợi đến khi viện binh của những kiếm đế thế gia khác đến thì đó cũng là chuyện của một canh giờ sau rồi. Một khắc đồng hồ ước chừng 15 phút, vậy thì một canh giờ sẽ có 8 khắc, hiện tại chỉ mới qua có nửa khắc, nên cho dù Huyền Thiên tiếp tục cần thêm 2 khắc đế phá trận thì bọn họ cũng còn đến 5 khắc rưỡi thời gian để cùng quyết chiến với Hoàng Phủ Thế Gia, với thực lực áp chế của bên này thì 5-6 khắc thời gian là đủ rồi. Huyền Thiên nói, trận pháp này phức tạp nên ta cần phải tiến vào trong trận để phá trận, tất sẽ có người Hoàng Phủ Thế Gia ngăn cản ta, cho nên tất cả mọi người phải theo ta đánh vào trong trận, chỉ có thể chống đỡ được với người Hoàng Phủ Thế Gia thì ta mới có thể buông tay buông chân đi phá trận được. Kim Long Tượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ đều nhẹ gật đầu. Hai người đã sớm đoán được là Hoàng Phủ Thành không dễ dàng để phá vỡ như vậy, dù sao thì đối phương cũng là một kiếm đế thế gia đã trải qua vạn năm nên khẳng định là sẽ có trận pháp vô cùng phức tạp. Nhưng mà có Huyền Thiên là người chuyên phá trận ở đây nên hai người cũng không phải lo lắng, chỉ cần bọn họ ngăn lại công kích của các cường giả Hoàng Phủ Thế Gia để cho Huyền Thiên không gặp vấn đề gì mà phá trận. Bắt đầu đi, thời gian cấp bách nên Huyền Thiên cũng không chờ đợi lâu, phóng thích tất cả người trong thánh đỉnh ra, Tiểu Hồ cũng không hề ngoại lệ. Giết, Huyền Thiên chọn ra một khu vực có chi lực yếu kém nhất trong trận pháp để đi qua phá hủy. Kim Long Tượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ một trái một phải đi theo bên người Huyền Thiên để bảo vệ cho Huyền Thiên. Một kiếm của Huyền Thiên phá vỡ được một chỗ trận pháp khiến trận pháp khí cháo phía trước lập tức biến mất, tất cả mọi người đều đi theo Huyền Thiên bay vào trong Hoàng Phủ Thành. Vừa tiến vào phạm vi trên không của Hoàng Phủ Thành thì từng hoàng giả đều cảm giác được hư không ở nơi này hoàn toàn bất đồng với vừa rồi, tựa hồ như là có một loại sức lực vô hình bao phủ lấy họ vậy. Mọi người hãy chú ý, nơi này chính là đại sát trận nên tốt nhất là mọi người nên tụ tập cùng một chỗ, không nên rời đi quá xa. Huyền Thiên lớn tiếng nói, khi đang nói chuyện thì hắn đã nhìn ra một trận cơ nên liền bay về chỗ trận cơ đó. Vị trí của trận cơ chỉ cách Huyền Thiên 2000 mét gì đó, nhưng mà Huyền Thiên lại không cách nào trực tiếp bay đến đó, trên đường đi có hai nơi đều có sát chiêu nên cần phải tránh đi. Đang lúc Huyền Thiên nói chuyện thì chuẩn đế Hoàng Phủ Lưu Xiển cũng hét lớn một tiếng. Các con Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta chính là kiếm đế thế gia có truyền thừa vạn năm, tung hoành thiên hạ vạn năm, đứng yên ở trên đỉnh Trung Châu, từ xưa đến nay chỉ có Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta khi dễ các thế lực khác, cho nên hôm nay chúng ta bị người khác đến khi dễ thì các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Giết bọn họ, cũng không biết là có bao nhiêu cường giả của Hoàng Phủ Thế Gia quát to lên, người có tư cách tham chiến ít nhất cũng là vương giả. Góc truyện audio.com trở lên, số lượng cường giả được tính bằng đơn vị hàng nghìn nên thanh âm vô cùng rung trời động địa. Nhưng mà trong lúc cường giả Hoàng Phủ Thế Gia hô to thì Huyền Thiên đã đi tới bên cạnh một trận cơ, kiếm cương màu đỏ vừa hiện liền phá hư một trận cơ. Tuy rằng trận pháp phức tạp này sẽ không bởi vì một hoặc vài cái trận cơ bị hủy diệt mà tan biến, nhưng cũng sẽ phát sinh ra một ít biến hóa. Bên cạnh trận cơ này 4-5 ngàn mét có một thế sát chiêu, mà toàn bộ đều biến mất nên đã hóa giả được một uy hiếp lớn đối với cường giả bọn họ bên này. Nhìn thấy Huyền Thiên nhanh như vậy mà đã phá hủy một trận cơ nên hai mắt của Hoàng Phủ Lưu Xiển cũng trở nên căng thẳng, lệ quang kích xạ quát lớn một tiếng. Binh sĩ Hoàng Phủ Thế Gia nghe lệnh, không từ bất cứ thủ đoạn nào mà giết sạch bọn người xâm nhập. Khi đang nói chuyện thì Hoàng Phủ Lưu Xiển cũng đã lao đến hướng Huyền Thiên. Là người của Hoàng Phủ Thế Gia nên căn bản sẽ không chịu sự công kích của trận pháp, hơn nữa còn có thể được chi lực của trận pháp bổ sung vào nên thực lực cũng tăng lên rất là nhiều. Cho nên trong khi bọn người Huyền Thiên ở bên trong đại sát trận này cần phải khom người để lách qua tránh đi một ít vị trí sát chiêu của trận pháp thì người Hoàng Phủ Thế Gia lại không hề tránh đi mà thẳng đứng mà đi. Hoàng Phủ Lưu Xiển vừa ra tay thì Kim Long Tượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ cũng đồng thời ra tay. Giết sạch người xâm nhập. Phía sau Hoàng Phủ Lưu Xiển thì số lượng cường giả được tính bằng hàng nghìn cũng lao tới. Trong số đó chỉ có 30 vị hoàng giả, còn lại toàn bộ đều là vương giả, nhưng nếu như cả ngàn vương giả tụ tập lại cùng một chỗ tạo thành trận thế, hơn nữa còn được chi lực trận pháp bổ sung thêm thì chiến lực cũng có thể tăng lên tới trình độ hoàng giả, hơn nữa cũng có thể không hề thua kém gì một vị hoàng giả cả. Cho nên tuy rằng bên Huyền Thiên có hai vị chuẩn đế cũng gần 60 hoàng giả, thực lực tổng hợp lại cũng vô cùng cường địa, nhưng Hoàng Phủ Thế Gia cũng không hề sợ hãi chút nào cả. Phanh, Phanh, Hoàng Phủ Lưu Xiển cùng Kim Long Tượng Nhân và Lãng Kình Lão Tổ đối chọi một kích với nhau, hai tiếng bao vang lên, thân thể Hoàng Phủ Lưu Xiển liền bị đánh bay ra vài trăm mét, nhưng điều làm người ta kỳ quái chính là Kim Long Tượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ cũng bị đánh bay vài trăm mét. Điều này làm mọi người cả kinh, nhưng Kim Long Tượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ ở trong cuộc lại vô cùng hiểu rõ, thực lực của Hoàng Phủ Lưu Xiển đã thay đổi, sức lực mạnh cơ hồ là gấp 2 lần so với trước kia. Thực lực của Hoàng Phủ Lưu Xiển tăng lên gấp bội nên Kim Long Tượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ liên thủ cũng không thể có lợi thế, nhiều nhất cũng chỉ có thể đấu ngang tay mà thôi. Vốn là bên Huyền Thiên chiếm đại ưu thế vì có hai vị chuẩn đế, nhưng bây giờ ưu thế của hai vị chuẩn đế đã biến mất không còn sót lại chút gì cả. Giết sạch người xâm nhập, số lượng cường giả Hoàng Phủ Thế Gia tính bằng hàng nghìn cùng nhau công kích tới, có ít nhất là 1.000 vương giả đã tạo thành trận thế, hoàng giả thì một mình phóng ra bay đến hướng Huyền Thiên chém giết. Hoàng Phủ Thế Gia người đông thế mạnh mà bên Huyền Thiên cũng chỉ chưa đến 60 người, nhưng thực lực thì lại ngược lại, toàn bộ người bên Huyền Thiên đều là hoàng giả. Cách chương.